Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Giăng đoạn 16, từ câu 5 đến câu 25. Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều việc nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy, còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng: Vì ta về cùng Cha, thế là thế nào? Vậy môn đồ nói rằng: Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi? Đức Chúa Giêsu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về việc, về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi thành vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng đồng ngồi.
Kính chào Hội Thánh, các tôi tớ Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong qua cái phân đoạn Giăng vừa đọc, đoạn 16 từ câu 7 trở đi cho đến câu 25. Phân đoạn đọc Kinh Thánh rất là dài, nhưng chúng ta sẽ cố gắng tập trung vào đoạn 16 từ câu 7 đến câu 11. Khi Chúa Giêsu nói với lại các môn đồ của mình trước khi Ngài về trời, thì Chúa bảo: Ta bảo thật, ta ra đi là ích lợi cho các con. Khi ta đi, Đấng trợ giúp sẽ đến. Và đây là một cái điều mà chúng ta sẽ học đến đấng trợ giúp hay là đấng an ủi là đấng thánh linh. Dạ. Chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để đi qua ba phần về quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải tin vào quyền năng của Thánh Linh, nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh và thực hành quyền năng của Đức Thánh Linh. Ba điều nói về Chúa Thánh Linh thì rất là ít. Các ông bà anh chị em đã nghiên cứu Kinh Thánh, đã học Kinh Thánh, rất là nhiều phần nói về Chúa Thánh Linh. Thành ra chúng ta chỉ tóm gọn lại ngày hôm nay, và cái điều quan trọng nhất là thực hành quyền năng của Đức Thánh Linh. Cảm tạ Chúa để buổi sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở và giúp đỡ chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng lên, dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa sáng hôm nay, chúng con sẽ học lời của Chúa để nhắc nhở chúng con về quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa ơi, nguyện xin Ngài ở cùng với chúng con, để chúng con chẳng những biết rõ, chúng con tin hoàn toàn vào quyền năng của Ngài, chúng con cũng kêu cầu, nương cậy vào quyền năng của Ngài. Và sau cùng, chúng con áp dụng, chúng con thi hành, chúng con thực hành những quyền năng mà Chúa Ngài đã ban cho con cái của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta bắt đầu từ cái câu Kinh Thánh số 7 trong đoạn 16. Chúa Giêsu nói rất là rõ với lại các môn đệ của Ngài: nhưng ta bảo thật. Vì sao Chúa lại nói bảo thật? Đây là cái chân lý. Chúa Giêsu không bao giờ nói sai hoặc nói không thật. Đây là một cái sự thật mà Chúa nhắc lại để cho con dân biết. Khi Chúa Giêsu đã vinh hiển về trời trên thập tự giá, Ngài hoàn thành sứ mạng Đức Chúa Cha giao phó cho, thì trong ba ngôi đồng đẳng, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, Đức Chúa Thánh Linh sẽ làm vai trò của mình. Những công vụ của Chúa Thánh Linh chúng ta đã học qua rất là nhiều, và chúng ta sẽ đi qua một phần. Và cái điều ở đây rất là có thể đào sâu vào là tại sao Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Linh đến, ở đây gọi là đấng trợ giúp, lại là ích lợi cho các con hay ích lợi cho các môn đồ của Chúa đang đối diện với một cái hoàn cảnh thầy của mình sắp sửa qua đời, sắp về trời. Thì tại sao Chúa lại nói là ích lợi cho các con? Một người thân mình ra đi mà nói là ta ra đi là ích lợi cho các con. Vì chính khi ta ra đi sẽ có một đấng khác, đây là đấng Thánh Linh, là Chúa Thánh Linh đến để trợ giúp, là một đấng trợ giúp. Dạ thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là toàn năng, toàn tri và toàn tại. Khi Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, bất cứ đi đâu chúng ta có Chúa Thánh Linh, một trong ba ngôi làm công việc mà Chúa đã đặt để trong đời sống con dân Chúa. Chính vì thế Chúa Giêsu nói ta ra đi là ích lợi cho các con, môn đồ của Chúa ngày xưa và con dân Chúa ngày hôm nay. Thì chúng ta biết rằng Chúa nói điều này trong Giăng đoạn 16 câu 7, và trước đó cũng trong Giăng đoạn 14, cũng từ câu 16 đến câu 17, thì Chúa nói rất là rõ: ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một đấng trợ giúp, là Chúa Thánh Linh của chúng ta, là đấng an ủi, là đấng làm bao nhiêu công việc chỉ có một mình thân vị của Chúa Thánh Linh có thể giúp cho chúng ta, là một thầy giáo giỏi, một bác sĩ đại tài, một đấng an ủi, là một đấng đầy mưu luận, là một đấng đã hướng dẫn đời sống con dân Chúa trở lại một đấng trợ giúp khác để ở với các con mãi mãi. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta tin Chúa, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, thì Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta mãi mãi. Ngài là Thánh Linh của chân lý, thế gian không thể tiếp nhận Ngài vì không thấy cũng không biết Ngài. Nhưng các con, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con dân Chúa ngồi ngày hôm nay, nhưng các con biết Ngài vì Ngài sống trong các con và sẽ ở với các con. Cảm tạ Chúa. Chúa Thánh Linh là một đấng sống, sống trong lòng tôi, sống trong lòng các ông bà anh chị em, sống trong lòng các con dân Chúa ngồi trong đền thờ Chúa tại đây, hay là ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, Chúa Thánh Linh đang ở cùng trong lòng của mỗi người. Cảm tạ Chúa về điều này, thưa quý ông bà anh chị em. Ở đây chúng ta thấy được Chúa Giê-xu nói cho các môn đệ và cũng xác nhận với các môn đệ rằng một cái đấng mà đến đầy quyền năng để ở trong lòng của mỗi con dân Chúa, để giúp đỡ mỗi con dân Chúa trong đời sống tin kính Chúa, cho đến khi Ngài chúng ta trở lại gặp mặt Chúa ở trên thiên đàng. Và quyền năng của Chúa Thánh Linh được nhắc đến rất là nhiều phân đoạn trong nhiều kinh thánh. Chúng ta, con dân Chúa, chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Linh, thì sau đó chúng ta mới có thể nương cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Linh để tiếp tục đời sống thánh hóa của con dân Chúa. Chẳng hạn như trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 1 câu 8 cũng có nói về Chúa Thánh Linh. Thưa quý ông bà chị em, Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Ở đây nói rất là rõ quyền năng của Chúa Thánh Linh, và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chẳng những Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta để chúng ta đi ra chia sẻ tin mừng cứu rỗi mà Chúa Giê-xu muốn tất cả con dân Chúa phải làm, nhưng Chúa Thánh Linh là Chúa đầy quyền năng giúp đỡ trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Và ngay cả Chúa Thánh Linh tác động cho những người chưa biết đến Chúa, khi chúng ta đi ra chia sẻ tin lành, sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh đi cùng, quyền năng của Chúa Thánh Linh giúp cho những người chưa biết đến tình yêu của Chúa để họ thấy được quả thật con người chưa trọn vẹn, vẫn còn tội lỗi, chỉ được đến với Đức Chúa Cha qua Chúa Giê-xu khi họ mở lòng tiếp nhận Chúa. Đó là một cái công vụ, công tác của Chúa Thánh Linh. Chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa Thánh Linh của chúng ta đầy quyền năng. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết rất là rõ ba ngôi Đức Chúa Trời là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Như vậy Chúa Thánh Linh, có nhiều khi chúng ta nghĩ nhiều, nói nhiều về Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Thánh Linh là một ngôi vị đồng đẳng, là một người ngự ở trong lòng của chúng ta, giúp đỡ mỗi con dân Chúa trong đời sống tin kính Chúa. Như vậy quyền năng của Chúa Thánh Linh ở đâu? Thưa quý ông bà chị em, nguồn của Chúa Thánh Linh, quyền năng của Chúa Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã giao cho Chúa Thánh Linh quyền năng, ban cho Chúa Thánh Linh cho con dân của Ngài. Như phân đoạn vừa rồi chúng ta đọc, ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một đấng trợ giúp khác để ở với các con mãi mãi. Đây là quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh được gọi là Linh của Đức Chúa Trời hay là Thần của Đức Chúa Trời, là đấng đầy quyền năng ở trong lòng con dân Chúa. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta nương cậy, để chúng ta biến đổi, để chúng ta sống theo một đời sống thánh hóa như vừa rồi chúng ta đã học qua. Như vậy, đầu tiên chúng ta phải tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và khi chúng ta tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Thánh Linh thì chúng ta mới cầu xin, chúng ta mới nương cậy vào cái quyền năng đó. Cũng như quý ông bà anh chị em biết có một người trợ giúp mình và tin chắc chắn là người đó sẽ trợ giúp mình, nhưng mà mình tin, mình biết nhưng mình không nhờ cậy thì cái sự trợ giúp đó không đến. Chúa Thánh Linh chúng ta cho chúng ta sự tự do, Ngài cảm động lòng chúng ta, nhưng mỗi một con dân Chúa phải cầu xin, phải nương cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Linh thì Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ. Quyền năng của Chúa Thánh Linh rất là nhiều. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ đào sâu vào qua quyền năng của Chúa Thánh Linh thì con người tội lỗi của chúng ta khi tin nhận Chúa trở thành một con dân Chúa được sự biến đổi để làm công việc lành của nhà Chúa. Và như vậy khi đến phân đoạn này chúng ta thấy rằng lời của Chúa Giê-xu rất là rõ ràng xác nhận quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và như vậy khi mà chúng ta đã tin chắc chắn vào một đấng giúp đỡ chúng ta và chúng ta cầu xin, chúng ta nhờ sự giúp đỡ đó và sự giúp đỡ đó để cho chúng ta thấy được quyền năng của Ngài. Tiếp theo trong Giăng 16 đoạn 8 đến đoạn 16 câu 8 đến câu 11 thì có nói khi đến thì Ngài sẽ lên án thế gian về tội lỗi, về sự công chính, về sự xét xử, về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta trở về cùng cha và các con không thấy ta nữa, về sự xét xử vì kẻ cầm quyền trên thế gian này đã bị xét xử. Và cảm tạ Chúa, Chúa Thánh Linh được Chúa Giê-xu giới thiệu để làm những công tác, và ở đây Ngài sẽ bày tỏ tội lỗi cho con người nhận thấy được. Và thưa quý ông bà chị em, trước khi ta tin Chúa, chúng ta biết rằng những tội lỗi vướng vân trong đời sống, Chúa cảm động lòng chúng ta tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa, là chủ đời sống của chúng ta. Và chúng ta trở thành con dân Chúa. Như vậy, khi trở thành con dân Chúa, đời sống của mình không thể là một sớm một chiều không còn những cái tội lỗi đó. Những tội lỗi đó sẽ phải từ từ được Chúa Thánh Linh cáo trách. Chúa Thánh Linh không cáo giác, nhưng thật ra Chúa Thánh Linh chỉ ra. Chẳng hạn như tôi làm nhiều điều trước đó tôi thấy bình thường, nhưng mà khi có lời Chúa nhắc nhở thì khi tôi làm điều đó tôi thấy ai nấy, tôi thấy không có đúng. Và đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Thì chỉ có như vậy tôi mới thấy ai nấy, tôi xưng tội với Chúa, nói thưa Chúa giúp cho con để con không làm nữa. Thì chỉ có đó là cái quyền năng của Chúa Thánh Linh giúp cho tôi nhận biết. Còn không thì tôi vẫn nghĩ việc này là việc bình thường tôi làm bao nhiêu năm trong đời sống, từ lớn đến giờ, nhỏ đến bây giờ, bao nhiêu năm quen rồi. Nhưng thật ra quyền năng của Chúa Thánh Linh đã giúp đỡ. Thành ra chính vì vậy khi chúng ta ra chợ để chúng ta làm chứng cho con nhân ở ngoài, họ thấy được, họ cũng biết được là loài người đã khước từ Chúa Giáng Sinh, Chúa Giê-xu. Nhưng mà Chính vì Chúa Thánh Linh cảm động lòng họ để họ biết được quay đầu trở về tin nhận Chúa. Dạ. Cho nên về tội lỗi thì chúng ta thấy được Ngài cho biết những điều gì không đẹp lòng Chúa. Và về sự công chính, Chúa Thánh Linh cho biết được Chúa Giê-xu đã hoàn thành công tác của mình. Chúa Giê-xu đã vinh hiển về trời. Và phần cuối cùng nữa là Chúa cho biết rằng kẻ cầm quyền trên thế gian này đã bị xét xử. Và thưa quý ông bà chị em, Satan là kẻ cầm quyền trên thế gian này. Khi Chúa Giê-xu đã vinh hiển về trời, đã trút bỏ hết tất cả quyền cai trị cùng những thế lực của nó và đã chiến thắng. Chính vì vậy Chúa Thánh Linh nói lên quyền năng tối thượng đời đời của Chúa chúng ta. Cảm tạ Chúa để chúng ta thấy được là chúng ta có một Chúa Thánh Linh giúp đỡ trong đời sống hàng ngày. Sau khi chúng ta tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Thánh Linh, chúng ta nương cậy, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Linh dùng quyền năng của Ngài ban trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta làm gì với cái quyền năng đó? Thưa quý ông bà chị em, đó là chúng ta phải thi hành, chúng ta phải thi hành cái quyền năng, thực hành. Giống như chúng ta tập mỗi một ngày trong đời sống, thì cái quyền năng đó để giúp đỡ cho con dân Chúa trong bước đường thánh hóa, mỗi một ngày sẽ cất bỏ đi những cái tội lỗi của mình. Và bản chất tội lỗi khi chúng ta đã có nhưng không đi theo đường lối của Chúa thì cần Ngài càng phải cất đi. Đồng thời trong đời sống chúng ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều những cái mưu kế của ma quỷ, những cám dỗ của đời, nó sẽ lôi kéo mình ra khỏi đường lối của Chúa. Và cái quyền năng của Chúa Thánh Linh cũng giúp cho chúng ta trong bước đường hầu việc Chúa hay phục vụ nhà Chúa một cách hiệu quả. Thưa quý ông bà chị em, trước tiên chỉ có quyền năng của Chúa Thánh Linh mới giúp cho chúng ta lột bỏ những tật xấu của mình, những khiếm khuyết của mình, những lời nói không đẹp lòng xung quanh, những điều mà Chúa đã bảo là các con hãy thánh hóa, các con hãy càng ngày càng giống như ta. Trong Galati có nói nhiều về lời khuyên của sứ đồ Phaolô. Galati đoạn 5 câu 16 đến câu 17, sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Galati khuyên họ là hãy sống theo Thánh Linh thì anh chị em sẽ không làm theo ý muốn của con người tội lỗi của mình. Vì sao? Vì thể xác là tội lỗi của tôi, của mỗi chúng ta, nó sẽ muốn chúng ta làm nghịch với điều Chúa Thánh Linh. Thành ra đây là một cái trận chiến của chính chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào cái sức của mình để mà bỏ đi những cái tội lỗi, làm theo lời Đức Chúa Trời dạy, không phải là dễ, thưa quý ông bà chị em. Phải nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, phải nhờ sự cáo trách của Chúa Thánh Linh, phải nhờ sự cảm động lòng chúng ta của Chúa Thánh Linh để mới có thể bỏ đi những cái tội lỗi đó. Và trên bước đường thánh hóa, chúng ta sống theo ý của Chúa càng hơn, và những tội lỗi được Chúa Thánh Linh giúp đỡ để hầu cho chúng ta bỏ đi trong đời sống của chúng ta. Đôi khi những cái tội lỗi đó, tôi thấy rằng nó bình thường, nhưng nhờ đọc lời Kinh Thánh, nhờ sự đóng góp của các anh chị em, nhờ sự khuyến khích của các anh chị em, đó là công việc làm của Chúa Thánh Linh để giúp cho tôi thấy được đây là điều không đẹp lòng Ngài, tôi cần phải bỏ đi. Và cảm tạ Chúa, đó là điều mà chúng ta cần phải để ý. Đầu tiên, khi mà chúng ta cất đi những cái tội lỗi của mình rồi thì mình mới nói đến việc mưu kế của ma quỷ, những cám dỗ của đời. Và nếu tội lỗi của chúng ta vẫn giữ thì đời sống của chúng ta không đẹp lòng Chúa Thánh Linh. Ma quỷ lúc nào cũng muốn giúp chúng ta, nó tạo ra cơ hội để giúp chúng ta xa rời Chúa. Cuộc sống, trong đời sống của chúng ta có những việc giúp cám dỗ chúng ta để xa rời Chúa, thì làm sao để mà ngược lại, chống lại những điều đó? Phải nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh, với ông bà anh chị em ơi. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 18 có nói: vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi vũ khí của Thượng Đế để chống lại những âm mưu của ma quỷ. Và thành ra ma quỷ lúc nào cũng có những âm mưu để kéo chúng ta ra khỏi đường lối của Chúa. Thành ra chúng ta phải nhờ sức toàn năng của Chúa Thánh Linh. Và tiếp tục trong Ê-phê-sô nói rất là nhiều điều để chúng ta chiến thắng lại cái mưu kế của ma quỷ. Nhưng điều quan trọng, và chúng ta đến câu 18 thì sứ đồ Phao-lô bảo với hội thánh Ga-la-ti: hãy luôn luôn sẵn sàng, đừng bỏ cuộc, hãy thường xuyên dâng lên Chúa những lời cầu nguyện trong Thánh Linh. Và khi chúng ta thắng rồi đó thì những điều anh chị em á phải giữ vững. Và hãy luôn luôn sẵn sàng, đừng bỏ cuộc. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa Thánh Linh đã có quyền năng của Ngài. Chúa Thánh Linh sẽ ban cho những ai cầu xin Chúa. Và ngay cả trong công việc hầu việc Chúa, công việc phục vụ nhà Chúa, chúng ta muốn được kết quả thì chúng ta cũng phải nương cậy vào Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh có nhiều chỗ nói về sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh, hoặc là Chúa Thánh Linh đổ trên một anh chị em nào đó dầu Thánh Linh để về chỉ về việc Chúa thêm năng lực để khi hầu việc Chúa thì được kết quả cho nhà Ngài. Khi chúng ta làm những công việc gì, chúng ta đặt Chúa Thánh Linh trên hết. Khi chúng ta bắt đầu công việc thì công việc đó sẽ được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và kết quả sẽ được theo ý của Ngài. Chính vì thế, tôi nhận biết là trong mọi việc không phải do tài sức hay là sự cố gắng của mình, mà chính do quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Vì thế, thành ra tránh trường hợp tôi làm trước Chúa, thay Thánh Linh, thay vì kiên nhẫn, cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài. Đó là một điều tôi học được trong đời sống. Thành ra, lời của Chúa rất là nhiều chỗ nói là hãy đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta hãy đầy dẫy Thánh Linh, hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Và mong rằng trong dòng tất cả chúng ta nhận biết mình đang có một đấng sống là Chúa Thánh Linh đầy quyền năng. Hãy cầu nguyện với Chúa, xin dạy cho con càng có sự thông công mật thiết nhiều hơn với Chúa Thánh Linh, để Ngài hướng dẫn và vận hành tể trị trong đời sống của mình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho mỗi chúng ta. Amen.